tập đặt ra thế giới đó để lợi lạc cho mình á, để mình sau này mình tu thì nó dễ. Hạn hoài á thì sau này tu không được, tu cái người nó có bị như này bị kia đau đớn, người bị vô bị chướng ngại đủ thứ á.
Ví dụ mình bệnh mà uống thuốc vô gì cũng giết giết gì dùng rồi.
Nhưng mà không thấy, mình không biết. Theo cái loại đó mình cảm nhận không được. Chẳng hạn như bây giờ mình bắt cái con đó ra, mình cắt ra, mình lấy mình chiên xào nấu nó để mình ăn để làm thuốc á, thì đương nhiên mình rõ. Còn da con vi trùng nó có biết, nó có thấy, nó không cảm nhận được. Thành hồi Đức Phật hồi xưa làm cái lọc, lọc để các cái kia chỉ lọc một lăng quang thôi chứ sao lọc được vi trùng. Nhưng mà mấy cái lọc kia thì không thấy nên gọi là thành cái lỗi. Nhưng mà chỗ đó mình không lọc á thì nó lỗi. Tại mấy con này mình thấy mà, lọc tức là trong vòng mình thấy được, cái con gì mình thấy được. Cái con đó nó gì mình chết, thành ra nhiều khi mình lọc gì đó để bỏ mấy con đó ra, rồi nước này mới uống. Còn bây giờ thì mình không cần lọc rồi. Tới 278 thành cái hương á, cái phát nguyện về hương nó cũng là cái hay lắm á. Tại vì cái hương đặc biệt nó đi ngược gió được, ngộ nha. Hồi xưa tôi tưởng cái hương chỉ đi thuận gió thôi. Mà trong điểm nó nói là hương đi ngược gió mà thử bữa nào thì như vậy đốt cái tầm hương cái này nè, rồi mới đi quạt ồ ồ thôi cũng dính trên cầm trên kia nó cũng thơ mà. Ngộ chứ.
Đi xuôi gió không á này.
Không. Không biết, nhưng mà cái hương trong kinh điển nó nói đó là ngược gió thì ăn đi được. Cái hương đó làm như là còn đi theo gió đó là khói của hương nó đi thôi. Thấy không?
Bởi vì nghe cảm thấy cây hoa trồng á mà mình đứng đầu gió
không biết, không biết, nhưng mà trong cái hương đó, trong kinh điển nó nói đó, hương kinh điển nó nói đó là nó lần thường là gió, nó không phản ánh mùi gió. Tại vì cái hương bản thể cái hương nó phải là gió, bản thể cái hương không phải là gió, làm sao bị là sao nó đi theo gió được.
So anh thì speaking thì nó nói cái mấy cái air, mấy cái particle từ trong cái bông hoa tỏa ra airborne, thì mình mới nghe được cái mùi hương đó.
Không biết, nhiều cái hương trong kia nó nói là có gió ở đây gì thử đi, bữa nào kiếm cầm hương hạng nhất á, cái gì tốt, một cái một điều ở đây nè, là khắp những cái toàn nguyên cái khu này nó thơm hết á, cầm hương một điều nhỏ xíu vậy thôi, một điều lòng đầu tâm vậy nè, cái gì tốt một cái ha, tốt một cái ha, tôi nghĩ không những nguyên cái chùa này nó thơm mà thơm lan ra ngoài kia luôn á. Cầm hương hạng nhất á, thượng hạng, tại vì cầm hương mà thượng hạng bằng giá vàng mà, trời đất ơi, một lượng cầm hương thượng hạng bằng một lượng vàng á. Xưa mà đại định thần hạnh có một đòn gì mà người ta cho chút xíu nè, ôi một đốt vô trong phòng nó thơm xích mít cái dặn đường á, mà cái thứ ngộ đó trong phòng mà đốt lên một cái á, thành ra cái tâm mà mình chi hạn như mình lễ ba thứ hai mình muốn ngày giả lâm là ngày giả lâm liền à, cái mùi là mùi thỉnh á, thỉnh chư thiên, thỉnh là ba thứ hai mạnh nhất á, thỉnh nó thỉnh bằng hương á, thành năng lượng ta nói giờ dùng hương để mà chịu thỉnh các chư thiên, thường hương nó có cái năng lực để thỉnh, nhưng mà riêng về tầm hương á là thỉnh ba thứ hai là số một.
Có vụ đó nè.
Tao không đốt cái đó mà cái tâm mình triệu thỉnh, đọc là triệu thỉnh thôi, mình đọc chú tại bi mình thỉnh nó là ngày xuống à. Công đức á, công đức của đó là những cái duyên, nó là cái tác duyên, một cái pháp nó có duyên. Nó phải đủ duyên như vậy đó, là ngày xuất hiện. Trong cái tâm mình, cộng cái tâm mình, như cái mùi đó làm như thanh bệnh bào tàng, nó hợp với cái đầu tàng gì của ngày đó, sao không hiểu. Cái tâm gì là ngày giả lâm.
Làm mình thấy luôn á.
Giả lâm là mở mắt mới thấy chứ.
Cũng không luôn rồi.
Nhưng mà lúc đó thì có ngày giao lâm đó thì tất cả những nguyện cầu cái tu hành mình có sự gia trị.
Vô lửa trong đạo tràng mình hiện giờ đã có cái đạo tràng rồi.
Còn những tác duyên nữa, những tác duyên khác nữa. Thành ra Tây Tạng đó, mỗi một pháp anh đốt một loại hương. Chứ phải hương nào nó cũng đốt đâu. Mỗi pháp đốt một hương, rồi hương đó là dùng cho một pháp triệu thỉnh những cái gì, những hộ pháp đó cũng tồn, hộ pháp đó đến. Nó chế cũng lắm đó, bởi Tây Tạng mỗi cái hương gì nó có đệ chứ. Đốt trong dịp nào, lễ nào.
Vậy gì
không quá, không dễ quá. Mà ta nói tắt các pháp là do duyên sanh. Các vị Bồ Tát cũng có cái nguyện nó hợp với một cái họ hợp cái loại duyên gì, phải tác cái cách gì thì ứng với cái tâm nguyện của họ. Các pháp duyên sanh chứ không phải cái pháp bản pháp là bình đẳng thì không có hiện tướng gì nữa chứ đó. Sao đại hành tướng là có sai biệt rồi. Thành nó sai biệt phải có những cái duyên sai biệt. Thành ra cái lời nguyện mà về hương nó cũng là cái lời nguyện, nếu mà gì khá giỏi thì cũng có thể dùng nguyện bằng loại hương để mà làm lời ác người ta cũng được. Thì trong cái điều nó nói là cái hương của nó là nó không bị ảnh hưởng bởi gió, thành ra nó có cái năng lực công đức nó phổ cập. Đây thì ngoài có nguyện hương đó, nguyện hương là đặc biệt hơn những cái bất độ khác. Tại bất độ khác nhiều khi trân bảo trân châu ngọc nè, nhưng mà hương nó không có, mà hương phải trồng cái cây, phải có loại cây nó mới có. Tại đâu ngàn ngay chỗ có bao ngàn thì nó không có hương. Còn của ngài thì cái chỗ nào cũng có hương hết á. Thành là lúc nào mà chư Phật tới rước là có mùi hương à. Tại vì chỗ đó nó có hương thì cái gì, áo bừng cái gì nó cũng có hương hết. May gì nghe, cũng có hương hết. Còn chư thiên mà nó đến, nó phải nó đến bằng thân. Thì trong thân nó tỏ ra mùi hương thôi, áo quần nó không có hương. Tới 278, lúc tôi thành Phật, các hàng Bồ Tát trong cõi nước mười phương, nghe danh hiệu tôi xong các đều đạt được thanh tịnh giải thoát phổ đẳng tam muội các phẩm vị sâu trụ tam ma địa thậm chí thành Phật. Đó là câu đầu, thành ra cái hàng Bồ Tát trong cõi nước, trong các cõi nước mười phương hay nghe danh hiệu tôi, thì cái này nó đặc biệt thôi, dành cho cái Bồ Tát thôi. Nhưng mà mình nhớ là riêng giữa cái kinh này nè, cái kinh Vô Thường Thọ này nè, là nó nặng về cái nghe danh chứ không có cái niệm. Cái niệm đó ha, thực sự ra mà xiển dương về cái pháp mà tu tịnh độ mình mà xưng danh hiệu Phật đó là phải nằm trong quán kinh, trong quán kinh chứ không phải là niệm 18. Niệm 18 đây một kỳ đã phân tích rồi, là nghe danh hiệu chứ không có cái vụ mà cái kia. Và sanh được cái tính tâm ha, và sanh được cái tâm phát nguyện và hệ niệm cái tâm đó chứ không phải hệ niệm cái danh hiệu, thì đó mình phân tích rồi. Nhưng mà riêng về chẳng hạn như kinh A Di Đà tiểu bổn thì nói xưng danh và đọc một cái bổn nó mình đọc nè. Và cái kinh mà giờ mà quán kinh á, hay Vô Lượng Thọ mà Vô Lượng Thọ quán kinh á, hạ phẩm hạ sanh có nói những lời xưng danh, rồi nói có những cách xưng danh. Nhưng mà riêng kinh này đó, thì khi mà phát nguyện 48 nguyện trong này đều nói là cái vấn đề nghe danh không à, không có xưng danh. Vì cái nghe danh á, nó thấy nó lợi lạc hơn cái xưng danh nhiều lắm. Xưng danh á là nhiều chúng sanh là không được,
cầm làm hơn
à, là không được. Thành ra chỉ có một số loại nào là được, còn nghe thì phổ cập,
nghe nhiều điếc
không à, à, nghe thì phổ cập, chỉ có điếc nó càng không được thôi. Nghe điếc nghe không được, nhưng mà nó ngửi được, nó còn nhiều cái cách khác, ánh sáng hào quang một chiếu được đủ cái thứ cái khác. Thậm chí mà vừa thì nếu mà cái danh hiệu ra nó mình có cái nghe và cái dạy nghe và cái xưng á ha, thì cái nghe nó lợi lạc hơn. Hay thì một người xưng lên thì một người lợi, nhưng mà một người xưng lên á thì những người xung quanh đều lợi, thấy không? Nó thành ra cái nghe nó có cách, có cách là đúng về Bồ Đề Tâm hơn, tức là một người làm mà bao nhiêu người khác được lợi ích. Còn nếu mà chỉ hạn như mình xưng danh á thì cái cách tự kỷ, ha, một người làm chỉ có một người lợi à. Thành ra thành sao là vì cái bản nguyện mà sao mà thấy là cái kinh này nó nói là cái bản nguyện mà thấy rõ ràng là nghe không. Thành ra mà không phải mình nói mấy thầy nói sai là mười niệm mười danh hiệu mà không nhận danh, nhưng mà nó là thuộc kiểu kinh khác mà họ cứ dẫn nó nói 18 mà nó nói 18 có gì. 18 nó tật, cái gì mà nói cho trúng, thà nói ở quyển kinh nào, trích đoạn nào, quyển kinh nào nói thì trúng, còn nói nguyện 18 là tật. 18 thật sự đó cũng không phải là niệm danh hiệu nữa, niệm tôi mà niệm hai tâm coi, thường nhớ đến những niệm, thường niệm thôi, không phải niệm tôi nữa, thường niệm tức là niệm hai cái tâm trên kia đó, cái tâm tính đó, thường nhớ đến cái tâm tính, nhớ tâm nguyện thì mới sanh được. Chứ nghe danh làm sao mà niệm, nghe danh làm sao mà nhớ. Thành thử là khi mình niệm là một tâm này dùng để nhớ những hai tâm đó thì sanh. Thành ra nhiều người cứ dẫn 18 qua mình, tôi mình nó phản đối là lý do đó, chứ không phải là cái vấn đề mà xưng danh á là nó không lợi. Xưng danh nó lợi, nhưng mà nó thật sự ra ngày thiện đạo mà ngày chủ trương xưng danh là ngày căn cứ vào quán kinh, mà chính ngày làm quán kinh sớ thì nói rõ ràng cái chủ trương này là căn cứ vào quán kinh, là ngũ nghịch trọng tội mà không có xưng danh đi nữa đó. Hay là nếu mà giờ cuối mà thấy người ta niệm mà nhái nhái niệm theo thôi, chứ có tâm không có tin nữa, nhái nhái niệm theo thôi thì vẫn được sanh được hạ phẩm hạ sanh, cái là không cần tin không cần nguyện gì hết trơn á, thì đúng là rõ ràng cái chịu trương mà sinh danh mà vẫn sanh á là nằm ở trong quán kinh, mà không phát tính nữa, không phát nguyện luôn. Thành nó thành lực của chư Phật đó là không nói là phần bậc kết trong danh hiệu, mà người đó chẳng hạn như chúng sanh ta hộ niệm, mà người đó trong giờ cuối tự nhiên phước đức phước điền và tự nhiên tâm ra tự nhiên lúc đó là họ năm họ tin cái đó, rồi họ nghe ta niệm rồi trong thức mơ màng rồi nhái niệm theo thôi, hai năm vợ vậy đó ha. Thì lúc đó Phật sẽ dùng cái bản nguyện của trước người đó vừa là mà nằm trong quán kinh, cái gì coi là phẩm quán kinh trong cái phẩm quán 16 phẩm quán cuối cùng. Rồi cái phẩm quán nó còn cao siêu nữa, bây giờ lúc mà cuối người đầy ác nghiệp từ đầu đến cuối là đời không có làm gì một cái thiện nghiệp nào, đó là ác không đó, ha, mà giờ cuối rồi đó đớ lưỡi luôn, không có mở miệng nhái được nữa, nhái được còn đỡ phải không, bây giờ đớ lưỡi luôn nằm cái gì đó. Bây giờ nghe những người hộ niệm mình niệm như đó ha, lúc đó gì chắc là do những chủng tử nhiều đời kiến tự nhiên phát tâm tin, trong cái quan hỷ trong cái tiếng niệm nó phát cái niềm tin vậy, được nhãn sanh. Không cần một sở độ công dụng nào, chỉ cần có cái tâm thôi là thật dùng cái năng lực thần lực của ngài rước đi. Thành ra ngài thiện đạo ngài chủ trương đó là tha lực buổi tối, lúc đó nó thực sự cả đời làm hết hết trơn rồi, dân quốc thực sự đâu có cái gì nữa đâu, thấy không? Mà lúc đó chỉ có một cái niềm tin thôi khởi lên, nhưng mà cái niềm tin nó phải dễ đâu, phải nói phải nhiều đời kiếp chủng tử, nhiều đời kiếp nó có cái lực, bây giờ đó nó bắt đầu nó chống cái khác để nó học lên được chút xíu để tin, thì ngay lúc đó đó nhờ cái năng lực đó mà giảng sanh tin thôi. Tin cái là tin nghe cái niệm cuối cùng, nghe cái niệm đó tin, thì lúc đó là có thể là cái niệm đó chìm rồi những niệm khác nổi lên, nhưng mà vì cái niệm tin đó nó làm cái nhân duyên thành ra Đức Phật tới gia hộ liền chặn cái niệm cái khác lại. Chứ mấy người đó làm sao mà niệm liên tục được? Thấy không? Niệm liên tục được tôi bảo đảm là niệm nhiều quá, nhưng mà nhân duyên trong người nó nhiều lắm, dũng tử thiện chúng ác nó giành được nhau, không phải giờ cuối chỉ có thằng thiện nó ra không hay thằng ác ra không, mà thiện ác nó chen cẩm nhau, thằng này nhảy niệm nhảy liên tục vậy nè. Nhưng mà có cái niệm thiện vừa lên mà lúc đó có nhân duyên nào, có thiện tri thức nào đó mà lại có duyên với mình, đụng tự nhiên cái tâm mình ấy nó chụp cái đó liền, mà cái thiện này vừa phát sanh tự nhiên mình ngay lúc đó mình tin. Cái tin này nó thể xảy ra trong một niệm thôi. Thấy không? Rồi cái dầu là chủng tử nó có lực đâu, nó có khả đời nó không tập thì như chủng ác đấy nó nổi lên, nhưng mà do cái lực đó làm cái nhân duyên mà nó đại cái lực. Cái đó biết là ngày để công đức ngày tổng thành nó có đại cái lực, khi mà cái duyên là cái nhiệm vụ kế tiếp của Phật A Di Đà đó là làm cho những cái ác duyên khác không có xảy ra để cho ngày người kia đi. Thì là một cái lúc đó người kia phải nói cái niệm liên tục phải do là công đức của Đức Phật. Cái lúc đó người chỉ thấy được cái niệm thôi, nếu mà đúng là không có gia hộ là mình sẽ chìm. Lúc mới dành thân nhau là nghiệp thiện nghiệp ác nó nổi lên, nghiệp này nó lên rồi nghiệp kia lên gì trong đó, mà người đó ác nghiệp nhiều quá, thế lực ác nó rất là mạnh, thành ra nghiệp thiện nó nổi lên rồi nó chìm xuống liền, mà nghiệp ác nổi lên nó phải lâu. Nhưng mà nữa nổi lên rồi, nhưng mà do cái nhân duyên mà do cái đại công đức của cái danh hiệu Phật, do công đức của Phật ra để trong danh hiệu, thành ra khi nó nổi lên rồi đó thì chính cái công đức này nó rồi là nó giữ lại cái niệm lợi, mà đồng thời do sự gia hộ của Đức Phật cái bản nguyện ngày tới ngày làm những cái chuyện kia mà giảng sanh. Thành ra học kinh cho kỹ đó thì mới sẽ thấy là tại sao mà ngài Thiện Đạo chủ trương là tha lực hoàn toàn, ngài lấy danh hiệu là ngài hoàn toàn không ăn thua gì cái 48 huyện này chứ, cái 48 huyện này là toàn là nghe danh không à, thấy không? Mà trong khi mà không quán kinh á, nghĩa là phải lấy, phải ngài nói rõ trong cái sớ kinh mà ngài nói tôi lấy từ tôi này là lấy trong cái phẩm hạ sanh, hạ phẩm hạ sanh là 10 niệm mà xưng gì nhất niệm gì đó sẽ sanh được, là hạ phẩm hạ sanh. Mà không niệm nó còn sanh được nữa. Thì mình mới thấy là cái năng lực. Còn mấy tổ, còn mấy người thấy mấy thầy, bởi vậy mấy thầy kia nhiều khi nói 10 niệm 18 mà nó nói chặt lắc là 18 có nói được đó. Người ta không hiếp liếu gì khi đến cái sinh danh đó, nghe không à. Mà nhiều người nó dù vậy vấn đề mà tại vì không học rồi học rõ đó. Hay là bây giờ mới nói vậy, đưa cái máy niệm Phật không lợi lạc. À, cái máy niệm Phật đâu có lợi lạc, nếu mà mình căn cứ vào phải niệm Phật mới đi được thì cái máy niệm Phật đâu có gì đâu lợi. Mình nghe không có lợi. Trong cái điểm, trong cái nguyên cả một sách miệng nè, còn cái máy niệm Phật nó lợi gấp mấy lần á. Mình nghe đây cái hạn như là nghe đây là tâm quan nghĩ tâm tinh ư đủ thứ hết, trong này sanh đủ loại cái những cái pháp môn trong này nè, nãy mà học từ hồi đó tới giờ toàn là nghe không, chưa thấy có cái nào kịp sinh đó.
Cái máy niệm Phật nghe cũng rất là lợi mà
là chuyện mình ăn học mà không đài đâu, đó toàn là nghe không đó mà đài giống lợi nghe sanh vô lượng công đức. Thì bởi vì cái gì Bồ Tát họ mới quán sát giữa hai cái niệm với cái nghe, thì cái nghe phương tiện rộng hơn. Yeah. Thấy không? Đức Phật mới quán sát cái nào phương tiện rộng chứ không nhiều cái phương tiện mà nói niệm ra thì phương tiện nó hẹp quá. Mà xử ra bây giờ cái anh mà cái chính là cái anh mà trong cái hạ phẩm an sanh á, tại sao giờ cuối mà tin niệm Phật được thì cũng nhờ nghe. Yeah. Nghe mấy hộ niệm thì tự nhiên cái duyên chủng nó mới chắc vô cái tâm mới tin được. Yeah. Phải có cái tâm tin cuối cùng thì mới sanh, tự nhiên phải nhờ nghe. Cái đời đâu có niệm đâu. Nếu mà họ được, họ lúc đó họ niệm nữa thì đương nhiên là cũng giảng sanh. Còn cái âm là cứu khổ rồi, ba âm là cứu khổ rồi, cái âm còn là nói chuyện giảng sanh. Thành ra cái phương tiện này nghe nó mạnh lắm, thành ra cái gì mà mình chỉ ăn ví dụ sau này có gì mà tới giai đoạn nào gì muốn phát nguyện thì cũng cách gì đó, cái phương tiện nào nó có cái năng lực độ sanh nó mạnh để mình chọn. Ngày dùng năm kiếp nhiều ánh sáng thì mới loại ra cái nguyện niệm đi, lấy nguyện nghe thì nó thường nó động hết. Nhưng mà chẳng hạn là mấy quán kinh này kia đó là cái phương tiện phổ độ. Cái quán kinh đó nói là ngủ trượt, ngủ nghịch, trầm tội hay này kia, vô gián, địa ngục gì đó, ngủ trầm tội để sanh được hết. Trong kinh này nó ngoại từ. Ngủ nghịch, phỉ báng, chính pháp. Nhớ quyển 18, ngoại từ. Trong khi mà quán kinh á, bây giờ giàu có bị ngủ nghịch, ác tội, phỉ báng, chính pháp, sanh đáo hết rồi. Không có tên nào mà không sanh. Thì bây giờ nói ở đây, nói là các vị Bồ Tát ở trong cõi nước, mười phương. À, cái này không phải là đây là cái phát nguyện dành cho các Bồ Tát. À, mà giờ muốn Bồ Tát á, đầu tiên nó mới vậy đó là phải là cái gọi là cái Bồ Tát sơ, rồi là sơ phát tâm. Bồ Tát sơ phát tâm tức là phải là thú và Bồ Đề Tâm. À, phải nương vào Bồ Đề Tâm đó mà phát nguyện. Thì cái Bồ Tát đó nó chưa Bồ Tát và chưa vào vị, chưa vào địa gì hết trơn á, sơ phát tâm. À, từ đó sơ tâm nó muốn luyện cái sơ phát tâm nó mạnh á, phải tập thập tính. Tập tính để mình tin vào cái Bồ Đề Tâm nó mạnh, mình tin vào cái Bồ Tát hạnh nó mạnh, mà tin vào cái con đường đại thừa nó mạnh. Thì mà khi mà cái tâm nó mạnh đầy đủ á thì nó vững rồi đó, thì đi qua dọn thập tụ mới đúng nghĩa, lúc đó là mới là Bồ Tát thật sự á. Thành ra cái con đường luôn luôn là cái Bồ Đề Tâm nó có niềm tin mãnh liệt và rõ ràng, cái Bồ Đề Tâm tâm không có chút xíu nào nghi ngờ hết á. thì lúc đó mình làm cái gì bằng cái năng lực bụi âm thúc đẩy. Còn là sình giữa cái bản ngã, giữa cái vô ngã, giữa cái kia mình sình, cái bụi âm nó phát triển không được. Thành năm 10 cái đoạn thập tính là mỗi đoạn để tập. Cái tin vào cái bộ tắc hạnh, tin vào bộ tâm cho nó thiệt là dưỡng trải. Thì qua cái thập tính đó rồi đó, à, nếu mà theo cái giáo phái thiền thai đó, giáo thiền thai đó, cái bồ tát mà là thập tính cuối cùng đó, là bồ tát đó nó tương đương với là sơ địa của bên thông giáo, nên là đạt được cái tầng cảnh giống như là chiến hoạt đó, chiến đạo đó, tức là tâm không còn ngã nữa. Mà thật sự nếu mà bồ tâm phát triển thật sự rồi đi làm có thứ ngã, mà cái bồ tâm mà nó đi viên mãn tới giờ thập tính rồi, niềm tin hoàn toàn, thật sự làm cái gì nó không còn ngã nữa. Tại vì cái ngã nó làm là cái gì kỹ, làm sao bồ tâm phát sanh được. Bồ tâm nó ngược lại cái gì mà là cái gì kỹ. Thành ra tới giai đoạn thành nó nói như cái ngày mà tổ tiên thai đại sư thì ngày mới giai đoạn thập tính rồi, tính rồi mà giống như Phật cái gì cũng biết hết á. Còn nếu mà qua nghiêm á phải lên thập trụ thì tương đương với sơ địa của thông giáo, sơ địa của trí thức. Giai đoạn thập trụ nó đạt, nó nghe là nó là kiến hoạch, nó là kiến đạo, nó thấy được Phật bánh á. Còn bên thiên tai giai đoạn thập tính là thấy được Phật bánh rồi.
Tại sao có khác biệt dữ vậy ta?
Không nên căn cứ vào kinh điển khác nhau, cái này tổ lập ra. Tất cả những cái sách cái này là tổ lập ra, tổ là cái căn cứ vào còn cái kinh điển nào của tổ đó, tổ sẽ đắc đó, lập ra cái hệ thống luận theo cái vấn đề mà chẳng như là đúng, chẳng hạn như mà họ lên có cực lạc á, nói rồi cái gì lên có cực lạc á là không có sơ địa gì, địa tam địa không có thập tính gì, thì chỉ có một vị thôi là Bồ Tát Bát Địa. Họ lên trở thời gian là cái cảnh xung quanh nó tạo thành cái tâm giống như Bồ Tát Bát Địa vậy đó. Thành ra nói là cái người nào sanh trở nó gọi là a nậu bạc trí a gì đó,
a về bạc trí.
Đó đấy là Bồ Tát Bát Địa. Ở đó nó đâu có mấy cái cõi mình nó mới sanh ra tùm lum vậy đó. Thành ra kinh Pháp Hoa, căn cứ Pháp Hoa thì bắt đầu là hết kiến hoạt của họ là thập tính. Hai từ ngày thiên tai sư là Pháp Hoa, còn qua ngày hiền thủ á thì ngài lập ra cái hệ thống quan nghiêm thì hết thập trụ là kiến đạo. Hai còn di thức mấy kia đó thì là sơ địa mới là kiến đạo. Đó thấy là kiến đạo, thấy là bắt họ là tương đương sơ địa đó. Các bạn đang nghe danh hiệu tôi, các bạn mười phương nghe danh hiệu tôi xong, các điều đạt được thanh tịnh. Thanh tịnh này có nghĩa là sao? Thanh tịnh này thứ nhất á, sẽ có hai nghĩa. Thành nghĩa thanh văn á là không có tham sân si ngã mạn nghi ngờ. Nghĩa cho Bồ Tát á, thì Bồ Tát nó là cái thanh tịnh của Bồ Tát nó gồm có ba thể, là một cái thể của thanh văn, tức là không có tham sân si ngã mạn nghi ngờ. Thêm một cái thể nữa là cái thể độ sanh, tức là Bồ Đề Tâm á. Bồ Đề Tâm luôn luôn không có tướng bản ngã dính líu nào, chúng động hết trơn, gọi là Bồ Đề Tâm thanh tịnh. Để độ sanh, cái là đại bi nó lúc đó là nếu mà đại bi ý kiến thì đại bi nó trở thành thanh tịnh, khi nào nó trở thành đại bi bình đẳng hay là bi đồng thể thì nó đại bi thanh tịnh. Thành ra cái thể của thành văn đi là phải luôn luôn có hai cái đi song hành. Khi đã nói là các bồ tát lúc này nó lên trên đó thì lúc đó cái bồ tâm nó còn vướng mắc gì xíu rồi bản ngã, thì đương nhiên cái tâm tự nhiên là nó xả bỏ được cái bản ngã mạnh, cái năng lực của ngài á. Thành ra cái gì là mà niệm Phật A Di Đà hoài đó, mà khi mà đang tập bồ đề tâm nó trợ cho bồ đề tâm. Mà đồng thời nếu mình đang đi phát thanh văn, nó trở phát thanh văn luôn. Thành nó nói là nếu mình nào tham sân si nhiều đó mà thường niệm danh hiệu Phật á, tham sân si nó giảm.